18y.net giới thiệu câu chuyện Những người con gái đi qua đời tôi phần 8. Phần 8, tôi là một người có tuổi thơ bị đục khoét hơi bị nhiều. Mỗi lần nhớ về tuổi thơ, lòng tôi như bừng lên. Lắm lúc ngẫm nghĩ chuyện ngày xưa mà tôi cứ cười mỉm một mình mãi, vì tuổi thơ của tôi đẹp quá, vui quá, đáng nhớ quá. Tôi sinh ra ở một miền quê nghèo gần Hà Nội. Quê tôi ngày xưa và cả bây giờ đều nhiều ruộng. Nhà tôi có hai mẹ con mà cấy gần 2 mẫu ruộng. Làm ruộng vất vả lắm các quý anh chị ơi. Một năm 2 vụ lúa, 1 vụ đông. Tôi nhớ mùa đông trời mưa phùn, gió bấc rét mướt. Tôi trong manh áo đi làm bẩn thỉu, khoác cái áo mưa rách nát tấp tịnh cùng mẹ ra đồng khi trời vừa hửng sáng, cỏ còn ướt đẫm sương mai. Có những hôm tháng 6, 3 giờ chiều vẫn nắng oi, nắng ả. Tôi và các anh ra đồng nhổ mạ, lội xuống đồng nước nóng muốn bỏng chân. Nhổ một lúc thì lưng đau như muốn gãy, mồ hôi ướt đầm manh áo tơi. Rồi những buổi tối đập lúa đãi dạ, đến gần nửa đêm mới đi tắm, ăn cơm vất vả, cực nhọc mà đâu có dư dả gì. Nhiều khi phải ăn cơm với rau muống chấm nước mắm. Tôi giờ về quê thỉnh thoảng vẫn thấy mấy đứa con nhà nghèo bé tí đã theo bố mẹ ra đồng. Nhìn cảnh đó tôi muốn rớt nước mắt khi thấy giống mình ngày xưa. Có được hạt gạo cực lắm các quý anh chị ơi. Mọi người ăn uống đừng bỏ phí nhé. Người nông dân phải đánh đổi nhiều mồ hôi lắm mới có được những hạt ngọc đó đấy. Bác tôi giờ vẫn làm ruộng. Bác hay than, 3 vụ nay bác cấy lúa đều lỗ mày à. Thế sao bác không bỏ ruộng mà tập trung làm nghề ạ? Bỏ sao được, bỏ ruộng người ta phạt mà cấy lấy gạo ăn chứ. Thôi thì lỗ cũng đành, mẹ bố thằng Trung Quốc không thấy nó mua gạo nữa. Vụ trước nó thu mua gạo, giá lúa lên rõ cao, chẹp. Lần nào tôi về cũng nghe đủ những nhọc nhằn từ bác. Những vết chân chim hiện rõ trên gương mặt khắc khổ đã quen chịu đựng của bác tôi. Ấy vất vả thế nhưng nếu được chọn lại tôi vẫn chọn sinh ra ở quê. Tôi thấy trẻ con thành phố sao giống gà công nghiệp quá, chả có trò gì chơi, học thì suốt ngày tháng. Con bé thì học làm gì lắm thế nhỉ? Ngày xưa tôi toàn chơi, chả bao giờ học, học trên lớp là đủ tiên tiến. Thường buổi sáng đi học, chiều tôi đi đá bóng, trèo cây, bắt cá, đánh khăng, đánh quay, đôm đốp với bọn bạn, sau đó là đi tắm sông. Thường bọn tôi tắm cùng các anh đi chăn trâu về, các anh kéo cả trâu xuống, chúng tôi thường nhảy từ lưng trâu xuống nước. Nhớ có lần thằng côn đang tắm thì kêu buồn ỉ, cứ ngỡ nó kêu thế thôi, ai dè tự nhiên nó nhăn mặt rồi phình một cục kít to đùng từ đít nó nổi phình lên. Chúng tôi chửi ầm ĩ và chạy tán loạn. Thằng mặt lìn bẩn bựa ị cả dưới nước. Lát sau cá rô con, cá giếc bâu quanh cục kít đó liên hoan rộn ràng. Buổi tối là các trò nhảy ngựa, ném lon, oánh bài, vui lắm. Tôi đặc biệt thích bắt cá. Có lần tôi và thằng bạn tát một khúc máng, nó mò cá còn tôi thọc hang bắt cua. Tôi thọc vào một hang và lôi ra một con cá chuối to đùng. Hai thằng mừng quính, cười vang trời, rõ vui. Và tuổi thơ tôi cũng không thiếu những chuyện dâm bữa hoặc bậy bạ hài hước. Làng tôi có ông tên Hùng, biệt danh Hùng Hâm. Ông này người một mẫu nhưng rất khỏe. Có lần ông đi vác đất về, đến cầu ao đình làng, ông cởi quần dài ra giặt sẵn tiện. Ông cởi quần đùi để trên bờ và nhảy xuống ao tắm. Tôi và thằng Cường, Cơm, đang nghịch trên bờ, thấy thế nó rủ tôi đem quần ông Hùng đi giấu. Số là hôm nọ nó ăn trộm bưởi nhà ông ấy, bị ông ấy tóm gọn. Nó a cay từ hôm đó, giờ mới có cơ hội trả thù. Tôi thì tôi éo thù oán gì với lão này nên tôi không đồng tình. Thế là một mình thằng mặt phụ khoa ấy lẻn ra bờ ao. Nhân lúc ông ấy lặn xuống, nó vơ cả quần dài lẫn quần đùi mang ra bụi rơm giấu. Ông Hùng Hâm vẫn đang hòa mình với thiên nhiên, Nhẽ ông ấy tưởng mình là tiên nữ tắm suối, lát sau dường như chán tắm, ông tính lên bờ thì không thấy quần đâu, ngay lập tức ông gầm lên, a a a, cái địt con mẹ thằng nào giấu quần tao. Địt mẹ mấy thằng oát con vừa chơi trên bờ phải không? Mày đem trả bố mày ngay, không bố mày đập chết. A a a, địt con miệng chúng mày. Tôi và thằng Cường trốn ở gốc cây đa ôm bụng cười. Cuối cùng chửi chán mà không thấy gì, ông ấy phải nhắn người bảo thằng con mang quần ra mặc còn lên bờ. Ngày tôi còn bé, trong nhóm bạn làng tôi có thằng Sơn, chó, và thằng Tồ, tị là hai thằng dê bựa, dâm loạn nhất. Tôi nhớ thằng Sơn, chó, lớp 7 đã mọc lông, chim nó đen thui, khắm lặm. Chúng nó đi dình bà hàng xóm tắm từ năm lớp 3 và làm đủ trò bậy bựa khác. Có lần em Liên ở Hà Nội về quê tôi thăm bà con, em này bằng tuổi chúng tôi, lúc đó chúng tôi học lớp 5 thì phải. Em ấy trắng trẻo lắm, khác với bọn nhà quê chạy nắng nhiều nên đen như chó thui tụi tôi. Thằng bựa Sơn, chó và tổ tịt làm cách gì thì tôi không biết, nhưng chúng nó rủ em lên vào bụi rong giềng và địt cả buổi chiều mới tha. Tôi nghĩ lúc đó chưa đút vào được đâu, chúng nó chỉ dấn ngoài thôi. Nhưng hai thằng mất dạy thay phiên nhau làm việc nên bướm em nó đỏ ửng, nghe bảo em nó không đi tè được, bác nó ở quê sang nhà hai thằng kia và chửi Hai thằng bựa kia hôm sau ngồi đình chém gió nổ choang choảng bảo, địt mẹ, đời tao, chưa bao giờ làm gì sướng hơn thế, hé hé. Tôi nhớ có lần tôi và thằng Công cứt xuống xóm chơi. Tôi sang ngõ nhà thằng Nam, Lan, mẹ nó tên Lan nên chúng tôi gọi nó thế. Thằng mặt âm hộ này rất dâm loạn, hàng xóm nhà nó là con Hương, bẩn, con này mặt lúc nào cũng lem luốc, bẩn thỉu. Bọn nó đều cùng tuổi tôi, bốn đứa chúng tôi rủ nhau chơi trốn tìm, sau đó chơi kìm kìm kim, chơi một lúc chán, thằng Nam, Lan, dâm loạn lên cơn, nó rủ chúng tôi địt con Hương. Tôi và Công cứt không thích vì không có hứng, thế là nó rủ con Hương bẩn vào đống rơm trong bếp nhà con Hương, chỉ thấy bọn nó tụt quần và nằm lên nhau. Tôi và Công cứt rủ nhau ra ngoài ngõ chơi, đi một lúc thì thấy mẹ con Hương về, chúng tôi nhẹ nhàng đi theo bà ấy. Khi về đến nhà thấy cảnh 18 cộng đang diễn ra, bà kia sững sờ rồi chửi loạn. Thằng mặt lồn kia, mẹ nhà mày, mày làm trò gì thế hả, đồ mất dạy, địt mẹ mày. Y tôi vẫn nhớ thằng Nam, Lan, cởi chuồng, mặt tái dại, cầm quần chạy như bay ra ngõ, nó không kịp xỏ dép chạy. Chạy một lúc xa mới dám dừng lại mặc quần, chúng tôi ở ngoài, cười đến sái quai hàm. Tôi rất nể các anh hấp diêm trẻ con, vì trẻ con dưới 10 tuổi thì chả có vị gì, không biết các anh hấp làm gì. Tôi phịch trẻ con cũng không ít, tất nhiên hồi đó tôi cũng là trẻ con, không thì đã lao động trong nhà tù rồi. Tôi nhớ hồi tôi lớp 5. Tôi và thằng Nguyên, lợn, rủ hai đứa con gái bé bé học lớp 3 trong làng ra gốc cây bồ đề chơi. Một đứa là con Yến, xíu, một đứa là con Thủy, phù. Con Yến thì nhìn tạm tạm, còn con Thủy thuộc hạng bẩn bựa, mất vệ sinh. Có lần chúng tôi xem phim ké nhà một anh ở giữa làng, hôm đó có tầm hơn chục đứa trẻ con đang xem hoạt hình, trong đó có con Thủy Phù đang xem, tự nhiên thấy thối dinh cả nhà. Hóa ra thủ phạm là con bẩn bựa Thủy, nó ị đùn ra quần, phát khiếp, chúng tôi chạy tán loạn, đang chơi đồ hàng với hai con bé, thằng Nguyên tự nhiên tụt quần con Yến ra và cả cà tờ rim nó lên. Con Yến nằm im thin thít, nó bảo tôi đè con Thủy ra mà địt, tôi bảo đéo vào, mày nhanh lên tao chơi con Yến cơ, con Thủy tởm lắm. Thế là chúng tôi thay nhau chèn con Yến, còn con Thủy phù bẩn bựa ngồi xem, thú thật là chả có cảm giác éo gì, nhưng ngày đó chúng tôi tò mò nên thế, tôi biết phịch gái từ 5 năm tuổi các anh chị ạ. Ngày đó tôi chơi với bạn Ly, chúng tôi có thể nói thanh mai, trúc mã, chơi thân từ nhỏ tới lớn. Khi đi học đại học, bố mẹ Ly suốt ngày bảo làm thông gia với gia đình tôi. Nhưng duyên số không tới nên chúng tôi mãi dừng ở mức bạn thân. Giờ Ly sướng lắm, lấy chồng quan chức của tỉnh, tiền tiêu không phải nghĩ. Có lần khi chúng tôi học mẫu giáo, tôi và Ly rủ nhau trốn học, hai đứa dắt nhau vào vườn ông lang chơi, chả có việc gì. Tôi trải lá chuối và vạch bướm nó ra nhìn rồi sờ mát rượi, nó cũng vạch quần tôi ra và sờ chim tôi. Tôi thấy buồn lắm, nhưng nó cứ thích sờ. Lát sau thì tôi thử nằm đè lên nó, được một lúc nó kêu nặng. Thế là thôi, chúng tôi đi về, chúng tôi còn làm thế mấy lần nữa. Sau này khi học lớp 2 hay 3, có lần tôi nhắc lại chuyện này, Ly vẫn nhớ. Tôi rủ Ly vào vườn nhưng cô ấy không nghe, thế mới đau.